9 dương thường sẽ trùng với lịch âm là tháng 8, mà tháng 8 thì có đứa trẻ nào lại không háo hức tới ngày trung thu phải không các bạn? Ngay từ ngày lớn lên, mỗi người chúng ta lại mất đi cái gì đó để đổi lấy sự già cỗi trong tâm hồn. Ta lớn lên, trưởng thành, biết suy nghĩ hơn, đây cũng chính là lúc ta mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ trong sáng. Đây cũng chính là lúc ta quay lại để tiếc nuối quãng thời gian mình là trẻ nhỏ. Chuẩn bị đến rằm trung thu rồi, quanh bạn có gì? Đèn lồng ư? Gì nữa? Nhưng liệu nó có thật sự vui như khi bạn chỉ còn là đứa trẻ lên 5, lên 3 không? Chắc là không thể hồn nhiên vô tư như ngày xưa được. Chắc là không còn cái háo hức mỗi khi được rước đèn phá cỗ đón trăng. Nhưng chắc hẳn bạn vẫn cảm thấy lòng nôn nao khi trung thu về chứ, đặc biệt là với những ai phải xa Việt Nam. Và lúc này, hãy để lời của gió mang đến những dòng cảm xúc của một đứa con xa quê hương, cảm xúc của Độc Nhạn. Sáng 5 giờ mở mắt, giờ này ở Việt Nam mới là 4 giờ thôi, vậy thì online cũng sẽ chẳng có ai cả. Nhắc mình nhắm mắt lại ngủ tiếp thật ngon, nhưng kỳ thực 5-10 phút lại mở mắt nhìn trời xanh mây trắng qua khung cửa sổ. Tiếng thở bên cạnh vẫn đang đều đều. Tôi lại chơi với nỗi niềm rất riêng. Trung thu năm nay chắc mình chỉ còn nó. Đi học xa nhà, may mà có bạn ở bên cạnh, nếu không tôi sẽ lầm lì đến mức nào cũng không đường trước được. Nói nhiều đấy, vui vẻ đấy, nhưng những khi đêm về, tôi lại nhốt mình trong khoảng trống rất riêng, đôi khi thấy đáng sợ, nhưng không biết làm thế nào để thoát ra cả. Phòng ở tầng 3, tôi không nhìn thấy được ánh trăng, chẳng biết trăng ngày trung thu ở xứ người có tròn vành vạnh như ở nhà mình không nữa. Buồn cười thật đấy nhỉ, rõ ràng là một ông mặt trăng thôi, nhưng tôi tin cảm giác tròn khuyết cũng đầy vơi theo tình cảm của mình. Ngày còn bé, nhìn thấy đèn ông sao là biết sắp tới trung thu rồi. Sau còn có đèn con thỏ, đèn lồng pin tỏ te tí, vô số những bản nhạc hay với những màu sắc rực rỡ. Những ngày chỉ có đèn giấy chơi, sơ sẩy một tí là cháy rụi cả. Cũng chả dám xin bố mẹ mua cho cái mới, ngậm ngùi nhìn các bạn rước đèn quanh mấy ngõ. Thấy tôi nhìn với ánh mắt thèm thuồng, bố liền lấy luôn hộp đựng xà phòng để làm đèn, cho vào một cây nến, buộc thêm cái đũa làm cán. Cứ thế, cũng líu díu bước chân tong tẩy như ai. Ngày bé làm gì được đồ chơi hiện đại như bây giờ, nhưng cũng chính vì thế mà lũ trẻ trong xóm chơi với nhau vui hơn, ý ới rước đèn, ý ới xem múa sư tử, rồi còn phá cỗ dưới ánh trăng nữa. Ngày hôm trước phá cỗ hàng xóm, ngày hôm sau phá cỗ bạn học, nào là bưởi, nào là dưa hấu. Mẹ tôi cũng cầu kỳ, ngồi gọt gọt, khoét khoét, cho con mang đi góc cỗ cho đẹp. Ngồi trên sân thượng gió lồng lộng, ánh trăng dọi xuống cả mông cũ. Cần gì đèn điện đâu, xung quanh cắm đầy đèn ông sao, với lại ánh trăng là đủ xác định phương hướng và đánh chén tới no nê rồi. Tôi qua được mấy mùa phá cỗ chung trăng, qua được mấy mùa rước đèn quanh ngõ, cứ thế lớn, rồi những kỷ niệm dần đi vào dĩ vãng. Lớn rồi, cũng còn ai hơi đầu mà cầm đèn trễ lon ton. Trẻ con bây giờ dường như cũng chỉ còn hứng thú với đèn lồng điện, bơm tay thỏ, mỗi thế đi dạo phố, ăn nhà hàng, thế là xong cái trung thu. Bánh trung thu năm nào cũng ăn, kêu chán, kêu no, nhưng mà ở xứ người, sao mà thèm miếng bánh đậu xanh chừng muối đến thế? Giờ mà có ai gửi chuyển phát nhanh cho hộp bánh trung thu ở nhà, có lẽ sẽ quý người đó gấp vạn lần hồi ở Việt Nam. Hai đứa sẽ ngồi ăn rè rẻn mấy ngày cho tới khi hết hạn. Trung thu là Tết đoàn viên, cũng vì vậy mà nỗi nhớ gia đình trở nên quay quắt. Nhớ những ngày thắp nến quay mâm cỗ, nhớ tiếng trẻ con trong ngõ líu díu, nhớ tiếng trống chập chèn múa sư tử, như một phản xạ mình dậy ra xem. Vậy rồi, trung thu này biết thắp đèn cùng ai?